thần chú là bát nhã đó. Nếu quý vị có bát nhã, có trí huệ là bao trùm hết các thần chú rồi, không có thần chú nào hơn cái đó. Quý vị nghe này, như tôi nói bên Ấn Độ đó, hồi trước có Phật cũng vậy, sau có Phật rồi cũng vậy, họ ưa nói cái thần chú đó. Người Ấn Độ cái ngoại đạo họ được có thần chú đó nữa, họ có thần chú. Thần chú có hai loại, quý vị phải nhớ. Một là cái chú ngoại đạo. Ngoại đạo là cái người không phải theo đạo Phật, cái người đó người ta chuyên môn làm chú, làm bùa, làm phép gì đó. Và một cái là chú bát nhã này của Đức Phật. Nhớ thần chú có hai loại nha, đừng có lầm. Một là thần chú ngoại đạo, hai là chú bát nhã. Hai cái nó khác nhau đó, hai cái nó khác nhau. Cái chú ngoại đạo á có thể tạm đem vui đến cho chúng ta, liền đó cái buồn kế tiếp. Tại sao nói cái chú ngoại đạo có thể tạm? Vì thành ra quý vị mà được cái chú ngoại đạo, được cái gì chúc quý vị tin đó là vậy đó. Chú ngoại đạo nó có thể giúp quý vị vui, vui một chút thôi, mà liền đó cái buồn kế tiếp, vì chú ngoại đạo nó không ở vững. Thành ra quý vị biết ở các nước Đông Nam Á người ta thần chú làm bùa làm chú đó, phải đi cúng đi kiếm mấy người làm thần chú ra ngoài. Bởi vì cái chú của ngoại đạo nó không ở vững, nó được một chút đó rồi nó hết rồi phải đi kiếm nữa. Là quý vị phải tốn tiền tốn bạc, phải theo dài chú ngoại đạo là vậy, hiểu rồi chưa? Mà cái chú ngoại đạo đó, cái vui đó mà quý vị được đó, phải dùng những cái nghiệp bất thiện. Vì cái ông đó ông muốn giúp quý vị làm cái chú đó, ông phải hại cho người khác rồi, hiểu chưa? Cái chú quý vị cầu là đích nhất định là quý vị phải có một cái gì quý vị mới cầu. Như vậy ông phải làm cái gì ếm ốm cái gì người đó rồi quý vị mới được cái vui đó. Thành ra đó nó phải tạo cái nghiệp bất thiện. Mà khi cái chú nó tạo nghiệp bất thiện để đánh đổi cho đổi cái đó, đó khiến cái người hưởng được về sau phải đọa trong ba đường ác đạo. Vì quý vị đi mướn ông làm cái chú đó, đi cầu ông làm cái chú đó, thì cái chú đó là ông phải làm một cái gì thì tạo cái đường bất thiện. Bất thiện là quý vị là cái người mà được hưởng cái chú đó là phải chịu cho ba đường ác đạo luôn, hiểu chưa? Quý vị phải xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh rồi đó. Cái chú ngoại đạo nó vậy đó. Nó giúp được một chút rồi nó hết rồi đi cầu nó giúp đi giúp lại, là quý vị phải tạo cái ác nghiệp, hiểu chưa? Quý đừng có theo chú ngoại đạo nha. Đó. Trái lại đó, cái chú bát nhã đó không có nguy hiểm. Đó, cái chú của Đức Phật chú bát nhã này nè, đó, không có nguy hiểm. Và giúp người chẳng những trừ tham sân si mọi thứ nghiệp chướng, mà còn trừ luôn cả những cố chấp, là một phép thần. Cái chú bát nhã này đó nó không có nguy hiểm gì hết á. Nó giúp cho chúng ta trừ được tham sân si nè. Quý vị có bát nhã quý vị không có tham sân si. Quý vị có bát nhã quý vị không có nghiệp chướng gì nữa, vì quý vị không có làm bậy nữa. Và quý vị có bát nhã là trừ luôn cả cái sự cố chấp. Thường ngày quý vị cố chấp, quý vị không có bát nhã nữa. Quý vị chấp cái này, chấp cái nọ, chấp cái kia, người ta nói một chút cũng chấp, người ta ho tầng hắn cũng chấp. Tôi nói là có thật á. Bởi vì người ta ho tầng hắn trong bụng quý vị, người ta tầng hắn nói trong tâm quý vị, nói gì chấp rồi đó. Người ta ho tôi kể, người ta tầng hắn tôi kể, mà quý vị chấp, chấp trong tâm là bao, chấp đủ thứ ra đó. Mở con mắt sáng ra là chấp cho tới tối tới ngủ luôn đó. Còn cái chú bát nhã đó là trừ cả tố chấp. Đó là một phép thần, thấy không? Là đại thần chú á, không phải chú ngoại đạo. Mình chú bát nhã vì có công năng dẫn dắt chúng sanh đến chỗ đạo đức an lạc, giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, đạt đến cứu cánh các bạn. Cái chú bát nhã đó có cái công năng dẫn chúng sanh đi đến chỗ đạo đức an lạc, rồi giải thoát khỏi cái sanh tử luân hồi, đạt đến cái cứu cánh nước lạc, cứu cánh nước bạn. Đó, cái chú bát nhã như vậy đó. Thành ra chú bát nhã đó là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, là bát nhã, hiểu chưa? Cái chú gì ta quý vị phải hiểu, phải nhớ như vậy. Bây giờ nói trong nói cái chú đó, xin lỗi ạ, ít cái người mà cái mình nghiên cứu mà mà biết mấy người gặp chú thì chú vậy thôi, không có nghiên cứu nên thành chú không nên biết, không nên biết nghĩa, không nên biết gì hết, linh hết hiển nói bậy. Nếu mà không biết làm sao mà linh hiển, biết mà linh hiển chứ, nói trái điên đảo thì nó lộn ngược vậy đó. Không biết thì tao nói không biết đi, còn khoe đó rồi biết thì biết cũng linh đó. Mà mình anh không biết mà lại còn khoe còn đem cái nó hù người ta, phải biết chứ. Thần chú là cái gì, biết nó mới linh, phải không? Đó, bây giờ nói muốn biết thần chú hồi nãy đó, bốn cái chú đó tôi nói cho nghe, nghe cho kỹ. Trong đạo Phật có bốn đạo quả, cái đạo Phật mình có bốn cái đạo quả lớn đó. Một là đạo quả A La Hán, tu hành đắc đạo thành A La Hán. Đạo quả thứ hai là tu hành đắc đạo quả viên giác quả. Viên giác là viên giác thật đó, không biết tôi nói bích chi thật, viên giác thật, độc giác thật đó, là viên giác quả là lớn hơn A La Hán, hiểu không? Rồi cái quả thứ ba đó là Bồ Tát quả, là tu hành đắc tới Bồ Tát quả, rồi lớn hơn nữa. Rồi cái thứ tư là Phật quả, là tu hành thành Phật. Như vậy trong đạo Phật mình có bốn cái quả, cái đạo quả một là quả A La Hán, hai là cái quả viên giác, ba là cái quả Bồ Tát, bốn là cái quả Phật. Ha, bây giờ chúng ta biết thằng chú nãy có bốn phải không? Nãy nghe đó, thằng chú có bốn đó, cái đạo quả đó, quả A La Hán đó, nhờ trì cái trí Bát Nhã Ba La Mật Đa nè, có thần lực tha ma ngũ quẩn. Quý vị học trong tâm kinh ngũ quẩn đó, trong kinh nói ngũ quẩn như năm con ma đó, mà thường ngày quý vị bị năm con ma nó dẫn đi dẫn lại, dẫn điên dẫn cuồng trong đó, thành ra đi đâu lẫn quẩn trong nguyên bị năm con ma ngũ quẩn đó. Thành ra cái quả A La Hán là nhờ trì trí Bát Nhã Ba La Mật Đa đó, có cái thần lực để phá ma ngũ quẩn. Vì vậy có thể xem đó như một thứ chú có thần hiệu lớn à, như vậy có thể nói là cái chú có thần hiệu lớn phát sanh cái thần thông. Hôm trước tôi có nói luật thông quý vị nghe đó, các vị A La Hán đắc đạo đắc quả có thần thông, phát sanh cái thần thông như là thiên nhãn thông, là có con mắt trời dòm xa ngàn dặm. Thiên nhĩ thông là có cái lỗ tai nghe xa ngàn dặm. Thần túc thông là có thể bay lên trời, có thể đi trên mặt nước, thấy không? Có thể chỉ cục đá quá thành già, là thần túc thông, thấy không? Rồi tha tâm thông là biết cái tâm của người khác, người khác lợi là biết rồi, không cần nói, biết cái tâm người đó muốn cái gì. Rồi túc mạng thông còn lớn hơn nữa, túc mạng thông là biết cái kiếp trước, biết cả tiền kiếp của người đó, từng túc mạng thông đó. Rồi có cái lậu tận thông là táo rồi. À, hôm trước tôi nói cái lậu tận, tận là hết, lậu là gì? Là phiền não, là phiền não tham sân si dứt khoát. Tận là hết rồi, lậu là phiền não đó. Như lậu tận thông là cái thành thông mà tới cái thành quả Phật rồi, thành Bồ Tát rồi, hết có cái phiền não, hết cái khổ gì hết, lậu tận thông. Như vậy đó, quả A La Hán là nhờ trì trí Bát Nhã Ba La Mật Đa đó, có cái thành lực đó đó, phá được cái ma ngũ quẩn nè. Đó, ngũ quẩn là sắc thọ tưởng hành thức đó, phá được cái ma ngũ quẩn rồi, có thần thông đó. Như vậy đó, nên trong kinh nói là đại thần chú đó, là có thần lực lớn đó. Đại thần chú này A La Hán, hiểu chưa? Nè, viên giác quả, cái quả thứ hai, nhờ trì trí Bát Nhã Ba La Mật Đa đó, có cái ánh sáng làm tan sự mê muội chấp tướng, phá tan màn vô minh lão tử đó. Phá tan màn vô minh lão tử là phá tan cái sự luân hồi trong cái tam giới hồi nãy đó, luân hồi trong sắc giới, dục giới, vô sắc giới đó, dục giới, sắc giới giữa đó. Nhờ trì viên giác quả là nhờ trì cái trí Bát Nhã Ba La Mật Đa đó, mà có cái ánh sáng làm tan sự mê muội chấp tướng, phá tan cái màn vô minh là si mê đó. Lão tử phá tan cái sự linh hồn trong cái tam giới này. Vì vậy nên thí dụ như một thứ chú có năng lực làm phát sanh hào quang ánh sáng hơn các ánh sáng khác, nên kinh nói là đại minh chú, minh ánh sáng là chú soi sáng lớn nhất đó. Cái quả thứ hai viên giác quả đó, là quả của Phật Bích Chi đó. Đó, nhờ trì cái trí Bát Nhã này nè, mà có cái ánh sáng tan, làm tan cái mê muội chấp tướng, tan cái màn vô minh lão tử, phá tan cái sự luân hồi trong cái tam giới. Như vậy đó mới là nói cái chú này nó có cái năng phát sanh hào quang ánh sáng, nên kinh nói là đại minh chú, là chú soi sáng lớn nhất. Cái quả thứ ba là Bồ Tát quả. Đó, Bồ Tát quả nhờ trì cái trí bát nhã ba la mật đa đó, làm dứt tất cả các thứ vọng tưởng. Vọng tưởng là cái sự nghĩ sai lầm, là một thứ chú cao cả nhất để cứu độ chúng sanh hướng về Phật đạo. Đó, Bồ Tát đó, Ngài cứu độ chúng sanh để hướng về Phật đạo. Ngài không phải tự độ Ngài, tự độ mà độ tha, Ngài còn cứu người khác để hướng dẫn người khác trở về Phật đạo. Là Bồ Tát quả là nhờ trì cái trí bát nhã ba la mật đa này nè, mà dứt hết các thứ vọng tưởng sai lầm, là một thứ chú cao cả, độ chúng sanh hướng về Phật đạo, nên kinh nói là vô thượng chú. Kinh nói hồi nãy đó, vô thượng chú đó, là chú cao cả hơn chú khác. Đó, cái chú thứ ba. Hồi nãy đó, đại thần chú là chú A-la-hán nói đó, rồi đại minh chú là chú của viên giác quả, rồi vô thượng chú là chú của Bồ Tát đó. Rồi cái thứ tư là Phật quả, là quả Phật, nhờ thành Phật, nhờ các vị Phật, nhờ trì cái trí bát nhã ba la mật đa này nè, là sự bình đẳng tuyệt đối. Chư Phật có cái tâm bình đẳng tuyệt đối, vì muôn vật được xem y như nhau trên phương diện bản thể, do đây được ví như một thứ chú sang bằng mọi đẳng cấp, không còn ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, cứu cánh niết bàn. Nên kinh nói là vô đẳng đẳng chú, là không có chú nào hơn. Các chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại, chư Phật vị lai, nhờ trì cái trí bát nhã ba la mật đa, hồi nãy tôi nói đó, Đức Phật dạy Ngài Kiều Xí Ca đó, nói Ngài được thành Phật là nhờ cái trí bát nhã này. Hiện giờ Ngài đứng vững ở trong cái trí bát nhã này mà tu. Như vậy hết thảy phải lo tu theo cái trí bát nhã này, Ngài dặn Ngài Kiều Xí Ca nãy tôi nói. Thành ra đó, Đức Phật, các chư Phật cũng nhờ trì cái trí bát nhã đó mà được cái sự bình đẳng tuyệt đối. Ngài không còn phân chia nữa, không còn phân biệt nữa. Chúng ta thường ngày đó, cái tâm chúng ta không có bình đẳng, nhớ không? Chúng ta còn phân biệt, thương người này ít, thương người kia nhiều, người nào dỗ ngọt chút thương thôi là thương, mà bữa nào tôi thương dỗ ngọt ghét ôi là ghét, là cháo chở vậy đó, lật đi lật lại với bánh phồng, người ta nướng bánh phồng, lật bên đây cho nó phồng lên, lật bên kia nó phồng lên. Ở Việt Nam mình nướng bánh phồng thấy không, lật bên đây bên kia cho nó phồng lên. Thế người ta ngọt một chút thương ôi là thương, mà người ta nói gì động chút cái ghét ôi là ghét. Chúng ta không có tâm bình đẳng, chư Phật không có cái đó. Ngài có cái tâm bình đẳng, Ngài không còn phân biệt nữa đó. Nhờ trì cái trí bát nhã này nè, Ngài mới có cái tâm bình đẳng tuyệt đối. Vì muôn vật được xem như nhau trên phương diện bản thể, Ngài coi muôn vật hết thảy á, muôn vật như nhau, chúng ta bản thể như nhau, thấy không? Do đây đó mà được ví như một thứ chú đó, vì Ngài có tâm bình đẳng, một thứ chú mà sang bằng mọi đẳng cấp. Cái chú mà sang bằng mọi đẳng cấp là không có cái gì ai hơn ai nữa, bình đẳng. Chúng ta coi vậy, không còn ngã tướng. Đó, chúng ta tụng kinh mà ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, cái tụng lót bóp mà không biết cái gì ngã tướng, cái gì chúng sanh tướng, cái gì nhân tướng. Ngã tướng là chắc ta, ngã là ta. Khi mà chắc ta rồi đó, ta có chuyện rồi. Đó. Khi chắc ta rồi có chuyện rồi. Ta thì cái gì cũng phải của ta, ta phải trước hết. Ai nói động ta hết. Nên ta mà, đó ngã tướng. Rồi nhân tướng chắc có người đó, cái người đó. Người đó tên đó, tên đó. Mà người đó là người đó, không phải ta. À, mà người đó nói cái gì ngon ngọt thì ta ưa. Mà người đó nói gì không ngon ngọt, ta ghét là ta có chuyện. Ngã tướng, nhân tướng. Rồi chúng sanh tướng. Thôi chắc cái người đó thôi, nhân tướng, rồi chúng sanh tướng. Thấy cái này vậy, thấy kia vậy, chúng sanh vậy, vậy, vậy. Thấy ơn không? Đó. Rồi thọ giả tướng. Thọ giả là cái mạng. Nó cái mạng này dài, cái mạng kia giống như đủ thứ hết trơn, chấp đủ thứ hết trơn. Thành ra đó, chúng ta vì không có sang bằng cái đẳng cấp, không có cái tâm bình đẳng, chúng ta không có bát nhã. Mà chư Phật Ngài có cái đó, cứu cánh niết bàn, rốt cuộc Ngài tới niết bàn. Nên kinh mới là vô đẳng đẳng chú, là không chú nào hơn. Đó, quý vị thấy không? Bây giờ đại thần chú và A La Hán, đại minh chú và Đức Di Phật, vô thượng chú và Bồ Tát, vô đẳng đẳng chú và Phật. Mà bốn cái quả đó là gì? Bát Nhã Ba La Mật Đa, nghe chưa? Thần chú là vậy đó ha, đừng có mê nữa. Đó. Đó. Thế thì chỉ cần trì cái Bát Nhã thôi. Nếu vậy thì chúng ta trì cái Bát Nhã ha, trì cái Bát Nhã thôi cũng đủ hết tất cả thần chú. Nếu quý vị trì được cái Bát Nhã là quý vị có đủ hết thần chú rồi. Tại sao không dám lo làm cái này mà đi lo làm cái tốn công hao của, tốn thì giờ mà không được cái gì hết, mà mê muội luôn, mà khổ luôn. Tại sao vậy? Đó. Cái diệu dụng đó không sao kể xiết. Nếu quý vị trì cái chú Bát Nhã đó, quý vị có cái diệu dụng không thể kể xiết, là quý vị sẽ được cái kết quả không thể kể xiết. Như nãy đó, quả La Hán, quả Đức Chí Phật, quả Bồ Tát, quả Phật đều do cái chí Bát Nhã này. Nhưng trì bằng cách nào? Đó, bây giờ đó, đó quý vị bà hả? Trì bằng cách nào? Trì Bát Nhã, nghe cho kỹ chỗ này, nghe quý vị thức tỉnh đi. Trì Bát Nhã không phải đem bài kinh Bát Nhã ra mà tụng suốt đêm suốt ngày cho đó là trì Bát Nhã. Thường ngày quý vị ưa trì Bát Nhã bằng cách đó, tụng suốt đêm suốt ngày. Còn kinh á, tụng 10 lần không đủ đâu, người ta nói phải tụng 100 lần. Người ta nói tụng 100 lần chưa đủ, phải tụng 1000 lần. Người niệm Phật cũng vậy, nó niệm 100 lần cũng đủ, niệm 1000 người ta còn nói niệm 1000 lần. Quý vị tin cho đó. Trì Bát Nhã, trì Bát Nhã không phải đem cái bài kinh Bát Nhã ra mà tụng suốt đêm suốt ngày cho là trì Bát Nhã. Trì Bát Nhã tức quán chiếu ngũ uẩn đều không. Đó. Trì Bát Nhã là phải quán chiếu ở trong cái tâm này nè. Nói một câu dễ nhớ, làm ơn nhớ một đời, quét cái nhà đó cho tập đó. Trì Bát Nhã đó. Hiểu rồi chưa? Mình thức dậy nói à, tao sắp chỗ quét nhà tao phải ha, để phan quét nhà người khác. Hai cái đi ngủ cũng nghĩ là à, bữa nay tao có quét nhà rồi chưa, trước khi đi ngủ á à, chưa quét ha, chưa quét, mai sáng tao quét à. À, hãy thức dậy thì nhớ cho sắp chỗ quét nhà mình lên, mà đi ngủ phải nhớ nó hỏi tao có quét nhà rồi chưa, hỏi hai cái đó thôi là có chỉ về rồi ha. Mà cái này không chịu đó, là thức dậy sắp cái chỗ chạy lên, chạy đi quét nhà người đó liền, quét thì sạch bắt hết trơn. Rồi cái tối tôi ngủ còn nghĩ chứ, nghĩ nó mời quét nhà à. À, mời ta kêu đi quét nhà người kia kìa. À, mình thích cho tốn đi quét à. Mà cái nhà mình đây nó không có gì hết. Thành ra đó, cái trì Bát Nhã nó không phải tụng cái kinh Bát Nhã. Trì Bát Nhã là quán chiếu cái ngũ uẩn đều không. Bởi vì bài kinh Tâm Kinh Giải chúng ta quán chiếu ngũ uẩn không, là sắc không, thọ không, tưởng không, hành không, thức không. Tôi dạy cái ngũ uẩn coi quý vị đã không biết mấy cái bằng cassette là sao. Nghe lại đó, trì Bát Nhã là trì như vậy đó, là quán chiếu ngũ uẩn không, chứ không phải tụng Bát Nhã suốt ngày suốt đêm. Khi mà thấy ngũ uẩn không á, thì đó là ngã không rồi đó, ngã tướng rồi. Chúng ta thấy cái ngũ uẩn không, chúng ta không có chấp nó có ta rồi, phải không? Hả? Thấy cái ngã không, mà thấy ngã không là cái gì? Là nhân không. Mà thấy nhân không là gì? Là chúng sanh không, thọ giả không, là tự tại. Nó trì Bát Nhã là vậy, là quán chiếu cái ngũ uẩn không nè. Mà khi ngũ uẩn không, thấy ngũ uẩn không là cái ta nó không, thì vô ngã là phải không? Nói đi nói lại thì tôi không muốn nói, một cái miệng tôi nó cũng ham nói mấy cái nhà đó. Vì nói cái kinh, nói kinh thì nó nhớ gì? Nhớ khó quá, không biết ông nói cái kinh gì nhiều quá. Nên bây giờ ông dạy mấy cái nhà đó. Bây giờ nghe bà kinh Bát Nhã này học rồi, nói ông dạy mấy cái nhà. Mà ông dạy là đừng có sách chổi đi quét nhà người ta trước nghe, quét cái nhà mình trước hả? Đó. Vậy thôi. Đó. Có kinh Bát Nhã rốt cuộc có con câu gì à thôi. Thấy không? Đó. Như mà khi chúng ta trì Bát Nhã là không phải tụng Bát Nhã thôi. Tôi nói đây không phải cho quý vị tụng. Quý vị tụng nhưng quý vị phải hiểu cái câu kinh nó dạy mà tôi đã cắt nghĩa rồi. Cắt nghĩa là cả 7-8 cuốn cắt sách rồi. Đó, trì Bát Nhã một cách đó. Rồi thấy cái ngũ uẩn không thì cái ngã không. Ngã không là không có ta, thấy không có ta là không có cố chấp được. Thường ngày vì thương cái ta quá nè, thành ra học cố chấp. Tôi nói đây không phải tôi không thấy có ta, tôi vẫn còn có ta, nó là cái gì? Tôi vẫn còn có chấp, cố chấp, nhưng mà tôi lạ lắm. Một chút này, tôi quét cái nhà đó. Hễ mà nó lên cái tôi xách cái chổi tôi quẹt nó liền. Tôi có, mà tôi quẹt liền. Mà quý vị có, quý vị không chịu, quý vị còn đem gáp đổ thêm. đem gác lại đổ thêm á, nghe cho kỹ á, bị nhà đó có gì nói gác ít quá, nên rồi đổ thêm và đóng vô đó nữa nọ, rồi làm sao? Thành ra khi không có ta đó, không phải ta rồi đó, ngã không thì pháp theo đó mà không, phải không? Khi mà quý vị thấy cái ngã không rồi thì cái pháp là gì? Là các chuyện xảy ra đó, nghe cho kỹ cái pháp pháp này đó, là cái việc gì xảy ra rồi pháp, nó có thiện pháp này, có ác pháp phải không? Đó, thì các pháp đều không rồi. Khi quý vị làm cái ngũ uẩn không, quý vị thấy không có ta, không có chấp, thì cái gì xảy ra nó cũng không có. Không có đây là không phải nó không có xảy ra, nghe cho kỹ. Nó xảy ra nhưng quý vị không có đau lòng, quý vị không có cố chấp, quý vị không có chuyện, phải chưa? Mà cái này đâu có được. Xảy ra là ta phải coi nó xảy cách nào, người ta còn nhảy vô đó xảy ra với nó luôn. Nó, nó đương hát, ta cũng sắp cái mão đội lên để đi hát với nó. À, nó vậy đó. Không hát không vui, không vui. Má, nói vậy nghe vậy đó, nghe. Đó, trong thấy ngũ uẩn không á, nghe cho kỹ cái này. Ở trong á, trong tâm á, mà thấy được cái ngũ uẩn không là cái sắc không, thọ không, tưởng không, hành không, thức không á. Ở ngoài thấy lục trần cũng không. Vì nghe lục trần là gì? Là chúng ta thấy, là sắc, được thinh, là cái âm thanh chúng ta nghe, là trần. Hương cái mùi mà chúng ta hửi được, là trần. Vị cái chúng ta nếm được, là trần. Xúc mà chúng ta đụng chạm, là trần. Khi mà cái ngũ uẩn ở trong thấy ngũ uẩn không, thì ở ngoài cái lục trần nó cũng không, phải không? Như vậy, trong thì không có ngã mà không có ta. Chúng ta phải quán, quán chiếu ngũ uẩn không đó. Trong thì không có ta, ngoài thì không có pháp. Không có pháp là không có chuyện gì xảy ra. Nó xảy ra, nhưng mà chúng ta không có chấp, không có tác động, hiểu không? Đó, thì khổ nạn tai ương nào cũng qua khỏi. Chúng ta qua khỏi khổ nạn tai ương hết, thấy không? Nghĩa là chúng ta sẽ qua được cái khổ nạn là do cái đó. Như vậy thì Bát Nhã nó phải tụng vài kinh thôi thôi đâu, chứ đừng có bao giờ tin tôi tụng một lần, 100 lần. Quý vị tụng 1000 lần quý vị không biết, mà quý vị không có trì. Tụng chứ đâu phải trì, trì là cái tâm á, trì là trong cái tâm này nè. Mà quý vị tụng 1 lần thôi, tùy số tụng lần mà trì là cái tâm, quý hơn tụng 1000 lần. Nghe thật kỹ, thấy không? Mà như vậy đó. Ngài Lâm Thọ Bồ Tát nói, đó, Ngài Lâm Thọ Bồ Tát, các vị đại Bồ Tát hồi xưa đó, Ngài nói trong kinh, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa có công năng giúp người tu hành nắm giữ những điều lành đã có, là cái thiện pháp có công năng. Cái Bát Nhã Ba La Mật Đa có công năng giúp người tu hành nắm giữ những điều lành, là cái pháp thiện có, và ngăn trở những điều dữ, là ác pháp đó, không cho nó phát sanh. Đó, Ngài nói cái Bát Nhã Ba La Mật Đa có cái công năng để giúp người tu hành mình là giữ được cái pháp thiện, mà ngăn trở không cho cái ác pháp nó sanh, không cho nó phát sanh, nên ví như một Đà La Ni. Đó, quý vị nghe tôi nói Đà La Ni, Đà La Ni, Đà La Ni là chú đó, nhớ đi. Rồi quý vị còn tin người ta nói khi chết sẽ mua cái áo Đà La Ni bận, nhớ không? À, nói khi chết đó, rồi quý thầy có làm áo Đà La Ni bán cả 80 cái mắt mình 100 mấy gì đó, tôi vẽ thần chú ở trong đó, viết cái bài chú Bát Nhã tôi cũng không biết, trong đó tôi không từng thấy đâu, tôi biết nó có cái đó. Rồi nói tẩn luyện bằng cái đó đi được gì vậy? Xin lỗi quý vị quá mê tín, không có cái chuyện đó đâu quý vị. Bệnh coi tốt thì được, bệnh cho cái người sống này coi nè, nói à, thấy không, vững tâm đi, có cái áo Đà La Ni này đi để vững vàng nè, xin lỗi mang áo Đà La Ni á, đi xuống đó ta còn kiếm chuyện hơn nữa. Tôi nói không có phải tư cách ở trên thế gian này, không có làm thiện, không có tu, không có hành gì hết, mà mang áo Đà La Ni xuống này giả dối bắt giam luôn. Tôi cũng thật quý vị, bắt giam luôn, giam nặng hơn nữa, kêu án nữa. Bây giờ trên thế gian không có tu hành, không có làm phước thiện, không có tụng niệm, không có học hành gì hết, mà xuống đây còn mang cái áo này xuống giả dối, mua giặc, cái giặc âm phủ. Nó có chuyện đó. Nghe cho kỹ, tôi nói thật, bữa nay tôi nói thật hết, ai có giận hờn gì tôi không biết. Đó, thấy không? Thành ra đó, Ngài Long Thọ Bồ Tát nói, thấy không? Đây, Long Thọ Bồ Tát đâu có nói cái áo Đà La Ni. Long Thọ Bồ Tát nói, Bát Nhã Ba La Mật Đa có công năng giúp người tu hành nắm giữ cái thiện pháp và ngăn trở cái ác pháp không cho nó phát sinh. Vì như vậy là Đà La Ni đó, là chú là cái Bát Nhã Ba La Mật Đa, phải không? Nhưng đây là thứ Đà La Ni to lớn nhất, cao cả nhất, có hiệu lực nhất. Ngài Long Thọ nói Đà La Ni này nè, chú này nè, là to lớn nhất, cao cả nhất, hiệu lực, là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Xin lỗi quý vị bạn gái Đà La Ni cho người đó, người đó không biết cái gì nữa. Nếu người đó mà sống lại được, nó thì có cho ra bệnh như hắc thị vậy, không chịu nữa à, tự nữ nữa à. Mà tại bị chết rồi đó. Thật như vậy đó, thật như vậy đó. Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa có hiệu lực đưa người tu hành đến quả vị tột cùng là thành Phật. Bát Nhã Ba La Mật Đa đó có cái hiệu lực mà đưa cái người tu hành đó đi tới cái quả vị tột cùng là được thành Phật. Mà thành Phật là đã trừ hết tất mọi thứ khổ não. Bát Nhã Ba La Mật Đa đưa người tu hành tới thành Phật, mà thành Phật thì trừ hết các khổ não. Nên kinh nói năng trừ nhất thiết khổ. Đó, bên kinh mới nói cái Bát Nhã là năng trừ nhất thiết khổ, là trừ được hết các khổ. Sợ có người không tin cái lời quả quyết này đó, kinh mới nói thêm chân thật bất hư. Hồi nãy mình nói năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư là nghĩa là đây là sự thật chánh chân, không có một chút dối trá nào hết. Nó trong kinh nói vậy đó, nói cái Bát Nhã Ba La Mật Đa có cái hiệu lực đưa cái người tu hành tới quả vị tột cùng là thành Phật. Mà thành Phật là hết trừ tất cả phiền não khổ não. Vậy kinh nói năng trừ nhất thiết khổ não là vậy đó. Được, sợ người ta không tin, kinh còn nói trên thật bất hư, đây là sự thật không có chút dấu trá nào hết. Quý vị nên hiểu hiểu cái chánh pháp của Đức Phật là phải hiểu như vậy. Tôi nói thật là trước khi diễn bài kinh này tôi không có muốn nói, nhưng mà tôi nghĩ nếu tôi không nói sự thật đó, thì tôi cũng còn dấu trá hoài. Mà nói sự thật thì thôi, ai có phiền có muộn gì thì phiền muộn đi, nhưng mà xin cái người đó phải lắng lặng mà nghe cái lời thành thật này. Bồ Tát nói đó, Bồ Tát Long Thọ Bồ Tát nói đó, thấy không? Nói cái Đà La Ni là Bát Nhã Ba La Mật Đa, đây là kinh mà coi. Long Thọ Bồ Tát vị đại Bồ Tát lớn lắm. Bài Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đã kết thúc bằng một câu chú à: Tố thiết Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tích thiết chú viết, yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tâm yết đế, bồ đề tát bà ha. Bát Nhã Tâm Kinh chúng ta đã kết thúc bằng một câu chú vậy đó. Cái câu chú này đó, cố thiết Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tích thiết chú viết, yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tâm yết đế, bồ đề tát bà ha. Có nghĩa là cho nên nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa liền nói cái chú rằng yết đế ba la yết đế, ba la tâm yết đế, bồ đề tát bà ha. Ai mà biết yết đế là cái gì? Nghe đi, cứ tụng như mà nói linh lắm, linh hiển lắm. Trời ơi, yết đế, bà la yết đế, bà la thẳng yết đế, bồ tề tát bà ha. Cũng như là cái thằng Mỹ mà nó nghe tiếng Việt Nam vậy đó. Chúng ta tụng yết đế, nhưng người Mỹ nó nghe tiếng Việt Nam, hỏi Mỹ nó biết gì vậy? Mỹ nó không biết, nó nói linh bấm xỉu cái tao. Vậy mà nói, đó, quý vị tin ơn, quý vị lấy cái trí tuệ này suy nghĩ coi. Đó, thằng Mỹ nghe tiếng Việt Nam, Việt Nam đương nói ăn bánh hỏi bánh xè gì ngon quá, Mỹ nó không biết là làm sao. Thì chúng ta ít đê bà la tăng ít đê bồ đề tát bà. Kết thúc bài kinh này đó khiến cho chúng ta ngạc nhiên, tại sao ở trên nói Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, nãy nói là nó Bát Nhã Ba La Mật Đại thần chú, nói Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại minh chú, nói là Bát Nhã là vô thượng chú, nói Bát Nhã là vô đẳng đẳng chú, mà lại là có thêm cái câu chú ít đế bà la ít đế bà la tăng ít đế bồ đề tát bà. Hả, hồi nãy nói bốn cái kia là chú rồi phải không? Đại thần chú, đại minh chú, vô thượng chú, vô đẳng chú, mà bây giờ còn nói ít đế mà nói, tôi nói trắng cho nghe, anh nói ít đế bà la ít đế bà la tăng cái bồ đề tát bà, không biết cái gì lạ vậy. Nói cái kia là thần chú. Câu chú này á chính là cái thần mật đó quý vị, người ta nói mật là bí mật đó của kinh đã nói trước phía trước. Nếu quý vị biết được cái nghĩa của yết đế đấy, thấy không? Bởi vì từ xưa đến nay đó, hễ là chú á, nói chú á thì người ta để nguyên âm cái chữ Phạn, chữ Ấn Độ mà đọc, người ta nói chú rồi, người ta không có giải nghĩa, để nguyên âm cái chữ Phạn, chữ Ấn Độ đọc, không dịch ra nghĩa. Có người còn cho là dịch ra nghĩa hết linh đi, muốn cho linh thành ra không dám dịch, để vậy đi tập vậy đi, không biết có cài. Dịch ra nghĩa nó hết linh. Theo tôi á thì nếu chúng ta hiểu được nghĩa của câu chú á, nó còn linh hơn nữa. Nếu mà hiểu được cái ý nghĩa câu chú á, nó mới linh. Mà người ta nghĩ nó không nên dịch, nó không linh. vì chúng ta sẽ y theo câu chú đó mà hành cho nó mau có kết quả. À, chúng ta y theo câu chú là hành để cho mau kết quả. Như vậy chúng ta thử tìm hiểu cái ý nghĩa câu chú đó. À, bây giờ tìm ra cái tiếng Ấn Độ câu chú nói gì. Yết đế, tiếng Ấn Độ gati gati, bà la yết đế, bà ra gati, bà la tăng yết đế, bà ra sang gati, bồ đề tát bà ha, tiếng Ấn Độ poti swaha. Như vậy cái câu chú đó chúng ta đọc là chặt lắc rồi, xin lỗi. Cái tiếng Ấn Độ là gati gati, para gati, para sangati, poti swaha. Mà chúng ta ít đế, bà là ít đế, bà là thằng ít đế, bà để tắt bà, chặt lắc rồi đó. Linh sao nổi linh, tôi xin lỗi quý vị, làm sao mà linh được. Bây giờ quý vị nói ít đế, đế mà Ấn Độ, hồi xưa người ta dạy chúng ta gati gati. Người ta nói para gati, chúng ta nói bà là ít đế. Người ta nói para sangati, chúng ta nói bà là thằng ít đế. Người ta nói bodhi swaha, swaha, chúng ta nói bồ đề tát bà ha. Bây giờ chúng ta hiểu chữ gati gati Ấn Độ nó đi qua đi qua. Bồ Tát Ngài La cho chúng ta tụng kinh đi qua đi qua đó. Rồi Paragati đi qua đến bờ bên kia kìa. Parasangati mọi người đồng qua đến bờ bên kia. Bồ Tát kêu mọi người tất cả đi qua đến bờ bên kia. Bodhisattva, Bodhisattva là nguyện sự giác ngộ chống tròn thành. Như vậy chữ yết đế, yết đế là đi qua đi qua. Ba la yết đế là qua đến bờ bên kia. Ba la tăng yết đế là mọi người đồng qua đến bờ bên kia. Bồ đề tát bà ha là nguyện sự giác ngộ chống tròn thành. Có ý nghĩa của câu kinh đó. Sự thật không có mặt gì trên đó. Mà hiểu như vậy chưa đủ đâu à. Tôi chỉ dịch cho quý vị hiểu như vậy chưa đủ à. Quý vị phải hiểu một cái này nè. Bồ Tát kêu khi tụng Bát Nhã Tâm Kinh rồi đi qua đi qua. Đi đâu? Đi qua đâu? Bờ bên đây bờ bên kia, bờ nào, biển nào, ở đâu, chỉ tôi coi. Đây nè, cái điểm tâm là đúng rồi, chỉ cái đó đúng rồi, bà hiểu rồi. Nè, Bồ Tát kêu đó, hiện giờ ở bờ bên đây khổ nè. Nó muốn nói lại, cái đống rác không quét đâu, nó vậy nè. Dạ. Cái bờ này nè, hả? Bồ Tát kêu, bây giờ đương cái gì? Đương tham sân si, đương thiền não, Bồ Tát kêu đi, đi qua, đi ra khỏi cái đó. Hiểu chưa? Đi là đi vậy đó, đi qua đi qua. Ít đi đấy. Bồ Tát kêu đi, đi khỏi. Là cái tâm chúng ta đưa ở cái chỗ này nó khổ quá, Bồ Tát kêu đừng đứng nó hoài. Con ơi con, làm ơn con đi bên kia đi. Con đứng nó hoài con khổ lắm. Rồi Bồ Tát kêu con ngọt mà con đâu có thèm đi. Con cứ tụng ít đi, ít đi. Hiểu chưa? Đó, đi qua vậy đó. Rồi ba la yết đế là qua đến bờ bên kia, là phải qua cho đến bờ bên kia nha, là bỏ cái phiền não tham sân si, bây giờ đứng đứng cái chỗ phiền não tham sân si này, bỏ cái chỗ đó đi, đi cái chỗ khác, hiểu rồi chưa? Mà đi cho tới à, qua đến bờ bên kia Bồ Tát dặn à, hiểu rồi chưa? Rồi ba la tăng yết đế mọi người đồng qua đến bờ bên kia, Bồ Tát không phải kêu một mình, chúng ta kêu hết thảy mọi người, như chúng ta quỳ tụng thì mọi người Bồ Tát kêu đi hết, đừng có đứng người nào ở bên đây hết, là đi khỏi cái chỗ phiền não đó đó. Rồi Bồ Đề Tát Bà Ha, Bồ Đề là giác ngộ. Bồ Đề Tát Bà Ha đó là nguyện cái sự giác ngộ này mau được thành tựu, chấm tròn thành. Chữ Bodhisattva, tiếng Ấn Độ Bodhi là Bồ Đề là giác ngộ, Svaha này là một cái âm thanh của người Ấn Độ, họ thở ra cũng như là cho nó được thành tựu như vậy đó. Như vậy đó câu chú mà quý vị biết vậy rồi. Quý không? Linh không? Bồ Tát kêu đi. Đi đi con ơi con, đi qua bên kia kìa. Đừng đứng đó hoài, đừng ở đó mà khổ, đừng ở đó mà tham sân si, đừng ở đó mà phiền não. Mau mau đi đi. Hiểu rồi chưa? Nó phải hiểu như vậy đó. Cái đi mà đi đâu? Hiểu như vậy đó. Câu chú này đã nhắc nhở chúng ta mau tỉnh giấc mê, đi qua bờ bên kia đã hết khổ. Đó. Câu chú ít đế, đế ba la, ít đế ba la tăng, ít đế bồ đề tát bà là kêu chúng ta mau tỉnh cái giấc mê đi, đi qua cái bờ bên kia đó hết khổ, là cái tâm chúng ta hiện giờ nó vậy, chúng ta phải đổi nó đi, hiểu chưa? Đổi nó. Nhưng muốn qua được bờ bên kia đó thì phải làm sao? Đó, thấy không? Là phải dung trồng bồi tấp cái ba la mật, bát nhã ba la mật này nè, phải dung trồng bồi tấp cái bát nhã ba la mật, là phải đừng mê. đừng động gió động thất, xách cái chổi đi quét nhà người khác, nói hoài á, đó, đừng mê cái đó nữa, thì mới có cái Bát Nhã Ba La Mật. Mà phải dung trồng, phải bồi đắp cái Bát Nhã Ba La Mật đó. Mà muốn có Bát Nhã thì phải làm sao cho cái tâm được trong sạch, yên tịnh. Mà cái tâm quý vị không trong sạch là còn phiền não hoài, mà không yên tịnh là không có Bát Nhã. Phải làm cái tâm cho trong sạch yên tịnh. Khi mà cái tâm trong sạch yên tịnh đó, khi đó cái trí huệ Bát Nhã nó mới phát sanh được. Mà cái tâm chúng ta phiền não hoài, nó không trong sạch, cái tâm chúng ta nó lăn xăng lứt xích hoài, nó không yên tịnh. Như con khỉ, tôi nói hôm trước con khỉ nó nhảy đó. Tôi nói rồi, tôi lặp lại một chút đi. Tôi nói là tôi hơi nhớ, mà quý vị nghe là hơi quên làm sao vậy. Tôi nói gạt con khỉ chút đi. Cái tâm như con khỉ, gạt con khỉ đó, lấy sao chuỗi bồ đề đưa nó, mày cầm nó thì ra. Mày làm lành hay lắm mà. Thì con khỉ nó là lành chuỗi bồ đề, thấy tốt quá, nó cũng yên tịnh chứ phải không. Gạt con khỉ đó đi. Rồi con khỉ nó lăn xăng quá, đưa con kim đây nè. Mày đừng có lăn xăng, coi trong kim này hay lắm, mày đọc coi này. Nó đọc cái đó đi, thì nó bớt cái lăn xăng. Nó gạt con khỉ chút chút đi. Quý vị biết con khỉ không? Và cái này quý vị đâu có chịu. Muốn hát khỉ, muốn làm con khỉ hoài thì khổ dài dài đó. Thành ra đó, muốn có Bát Nhã đó thì phải tâm yên tịnh, trong sạch, Bát Nhã nó mới phát sanh. Mà tâm ai là không có đó. Quý vị cũng có tâm, chúng sanh đều có tâm. Tâm của Bồ Tát đó cũng như tâm chúng ta vậy đó. Tâm ai mà không có. Nếu mỗi người chúng ta đều cố tu tập cho tâm mình trở lại cái bản thể trong sạch, cái tâm mình sự sạch nó không có dơ đâu. Tại mình đem cái dơ đó vô, đem rác bỏ vô nhà, mà Bồ Tát kêu quét nó ra, mà chúng ta quét vô. Quét ra, không quét, quét vô. Thì tâm nó không trong sạch. Với cái tâm ai cũng có, chúng ta phải cố tu tập cho cái tâm mình trở lại cái bản thể trong sạch. Hồi xưa cái bản thể tâm mình nó trong sạch, thấy không? Đó. Thì sẽ được sáng suốt triệt để là Paramita. Đó, tiếng Ấn Độ. Khi cái tâm trong sạch nó được sáng suốt triệt để là Ba La Mật Paramita. Đến bờ bên kia là bờ giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Khi đó chúng ta đến bờ bên kia, giác ngộ giải thoát hoàn toàn rồi. Chúng ta ai cũng sẽ đến bờ bên kia mà. Mau chậm tùy mình tu tập, ai cũng đi được hết á. Mau chậm tùy mình tu tập, nghĩa là ai cũng sẽ thành Phật. Đó. Ai cũng sẽ thành Phật y như là Phật dạy. Đức Phật dạy như vậy nghe. Đó. Cái gì mà tôi nói Đức Phật dạy đó, quý vị phải nhớ. Phật không bao giờ nói dối như chúng ta. Đức Phật nói ngã dĩ thành Phật, nhữ đương thành Phật. Đức Phật nói ngã dĩ thành Phật là ta là Phật đã thành, các người là những Phật sẽ thành. Đức Phật nói rồi, nói ta là Phật đã thành mà các người là Phật sẽ thành. Như vậy vì Đức Phật biết ai cũng có cái tâm trong sạch đó. Mà cái này chúng ta không chịu làm cái tâm nó trở lại trong sạch, hiểu chưa? Đức Phật nói ta là Phật đã thành mà các người là những Phật sẽ thành. Chúng ta thấy bài kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa này là một bài kinh tối quan trọng để chúng ta bước vào con đường tu hành, có được cái trí huệ Bát Nhã. Thấy chưa, bài kinh Bát Nhã này quan trọng để chúng ta bước vào con đường tu hành để có được trí huệ Bát Nhã. Dùng được trí huệ Bát Nhã thì việc tu hành của chúng ta mới thật là thuận lợi, mau chóng an nhàn. Dùng được cái trí huệ Bát Nhã, nghe cho kỹ, mà không dùng được là không khó gì hết. Dùng được cái trí huệ Bát Nhã đó thì việc tu hành chúng ta mới thật là thuận lợi. Thuận lợi là nó được cái lợi ích, mau chóng an nhàn. Có Bát Nhã tức là thấy được ông chủ thật sự. Thường ngày chúng ta không thấy ông chủ thật sự đâu, có Bát Nhã mới thấy được ông chủ thật sự. Chúng ta chỉ cần gặp lại ông chủ của chúng ta đó, thì đường vào đạo không còn xa nữa. Chừng nào quý vị gặp lại ông chủ thiệt của quý vị đó, thì con đường vào cái đạo Phật này không có xa nữa đó. Chúng ta muốn tu theo đạo giác ngộ mà không đi vào cửa Bát Nhã này thì thật không có cửa nào khác để cho chúng ta đi đâu. Nghe cho kỹ, muốn tu theo cái đạo giác ngộ mà không đi vào cửa Bát Nhã này là không có cửa nào khác để chúng ta đi. Thường ngày á, chúng ta thấy ông chủ giả, thành ra chúng ta có phiền não, có khổ. Đức Phật dạy kinh Bát Nhã để chúng ta tìm ông chủ thật. Thường ngày cái gì chúng ta thấy là cái thân này cũng giả, là cái gì cũng giả hết. Đức Phật nói nhưng Đức Phật chỉ con đường để tìm một cái thiệt đó. Một cái thiệt đó, cái ông chủ, cái người làm chủ thiệt tình ha,
Mà khi mà chúng ta tìm thấy được ông chủ thiệt tình đó rồi, chúng ta hết khổ rồi. Mà thường ngày chúng ta bị ông chủ giả dẫn đi. Sáng thức dậy ông nói đi kia tao một chút, đi liền, sách gói đi liền. Đi liền, không cần hỏi, đi theo ông chủ đó. Mà Đức Phật thì nói, tất cả đều là không phải thiệt. Đức Phật chỉ con đường để tìm cái sự thiệt. Mà Đức Phật bây giờ có nói quý vị cũng không tin được, bởi vì quý vị không có làm, không có thấy. Thì là Đức Phật chỉ đường vậy. Nhưng mà chúng ta đi theo con đường của Đức Phật chỉ, chúng ta sẽ thấy được cái ông chủ thiệt đó. Thành ra cái bài Bát Nhã Tâm Kinh nó là chấm dứt những cái lời mà Đức Phật dạy. Bây giờ tôi muốn, có thì giờ chút tôi muốn đủ thì nói lại cái bài Tâm Kinh. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, Chiếu Kiến Ngũ Quẩn Giai Thông, Độ Nhất Thiết Khổ Ách. Câu đó có nghĩa khi Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thành thực hành sâu xa Pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm vững đều không, qua hết khổ nạn. Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức, diệt phục như thầy. Này ông Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức cũng đều như thế. Chuyện như vậy đó. Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, thị cố không trung, vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nại chí, vô ý thức giới, vô vô minh, vô 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 minh diệt, vô vô minh tận nại chí, vô lão tử diệt, vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc. Có nghĩa là cho nên trong cái chân không, nó không có sắc, không có thọ, không có tưởng hành thức, không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có sắc thân hương vị xúc pháp, không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới, không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có cái hết già chết, không có khổ tập diệt đạo, không có trí huệ, cũng không có chứng đắc. Dĩ vô sở đắc cố, Bồ Đề Tát Đã Y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, tâm vô quái ngại cố, vô hữu củng bố, diễn ly tiên đạo, mộng tưởng cứu cánh niết bàn. Tam thế chư Phật Y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, đắc A Nậu Đa La Tam Niệm Tam Bồ Đề. Vì không có chỗ chứng đắc nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt tới cứu cánh niết bàn. Chư Phật trong ba đời cũng y vào Bát Nhã Ba La Mật Đa được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cố chi Bát Nhã Ba La Mật Đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Cho nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú.
Mọi thắc mắc xin liên lạc về Lotus Production. Nếu ở Bắc Mỹ, xin gọi số 405-745-3437. Riêng quý đạo hữu ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ, xin liên lạc với nhà thuốc Tây Trung Tính, 1057 West Argyle, Chicago, Illinois 606410. Điện thoại số 773-334-9299. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.